Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay kết thúc chương 3 tin mừng Gioan, thuật lại những lời chứng của Gioan Tẩy giả về Đức Giêsu và cho thấy những ưu thế trội vượt của người so với ông. Dầu vậy, theo nhiều học giả thánh kinh, những lời này tuy được đặt vào môi miệng Gioan Tẩy giả, nhưng thực chất lại là những suy tư của tác giả tin mừng thứ tư về Đức Giêsu và nhân loại. Điều này được thấy rõ ở phần cuối bài tin mừng khi tác giả lặp lại tư tưởng tâm đắc của Ngài và đặt trước mặt con người sự chọn lựa đời đời, chọn sống hay chọn chết. Và để có được sự sống đời đời, không gì khác hơn là tin vào người con. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Lý do tại sao cần đặt niềm tin nơi người con thì Gioan giải thích rằng vì Đức Giêsu có địa vị tối cao là đấng từ trời mà đến. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Nếu muốn biết về Thiên Chúa, con người cần đến với con Thiên Chúa. Nếu muốn biết về thiên đàng và đời sau, con người cần đến với đấng từ trời mà đến. Lời chứng của người con thì có uy quyền, vì những điều người nói về Chúa Cha và thiên đàng không phải là những điều mà người khác kể lại, nhưng là những gì người đã thấy, đã nghe. Một lý do nữa giúp Gioan thúc đẩy mọi người tin vào Đức Giêsu là vì người đã được đổ tràn đầy thần khí. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Với người Do Thái, thần khí có chức năng bày tỏ chân lý Chúa cho mọi người, giúp họ có thể hiểu được chân lý ấy. Vì thế, khi nói Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn, là do em muốn cho thấy Đức Giê-xu hoàn toàn hiểu rõ chân lý của Thiên Chúa. Như thế, lời chứng của một người đầy tràn thần khí Chúa thì có uy quyền trội vượt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa chay, chúng ta đã được mời gọi sám hối và tin vào tin mừng. Còn trong mùa phục sinh, sau khi đã nghe giáo lý về việc sinh lại bởi nước và thần khí ở những ngày trước, thì giáo hội lại mời gọi chúng ta đưa ra quyết định quan trọng cho đời mình, và phải chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Nếu chọn vâng nghe tiếng Chúa và thực thi ý người, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự sống đến từ chính Thiên Chúa. Nếu chọn đi theo ý riêng, xa lìa Chúa và thánh ý người, thì chúng ta chọn chết, cái chết thiêng liêng, gây hại và giết chết linh hồn. Như thế, chúng ta có sẵn sàng để được sinh lại thành một con người mới, là con người biết đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-xu, đấng trội vượt hơn cả vì đến từ trời cao, đấng uy quyền hơn cả vì được Thiên Chúa đổ đầy tràn thần khí, hay không? Lựa chọn này cũng gợi nhớ những lời tuyên xưng trong ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa và được lặp lại trong đêm vọng phục sinh. Để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Lạy Chúa Giê-xu, xin đổ đầy tràn thần khí, giúp chúng con can đảm và vững vàng đặt trọn niềm tin nơi Ngài, là đấng trội vượt hơn cả vì từ trời mà đến, là đấng quyền uy hơn hết vì đã được Thiên Chúa ban thần khí vô ngần vô hạn. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Nha Trang, ngày thứ hai của Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục lần thứ nhất năm 2021. Sáng sớm ngày 13 tháng 4, sau khi hội nghị cử hành phụng vụ kinh sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ tế thánh lễ cùng với các thành viên hiện diện, xin ơn Chúa Thánh Thần. Trước khi bắt đầu phiên họp thứ nhất, Đức Cha Tổng Thư Ký đã chia sẻ thư của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh, gửi chúc mừng và trao đổi thông tin với Hội đồng Giám mục. Do giới hạn về quy định phòng chống dịch COVID-19 và những hạn chế đường bay giữa các nước, nên từ tháng 2 năm 2020, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski không thể thường xuyên thăm viếng và hiện diện tại Việt Nam như thường lệ. Trong hai phiên họp vào buổi sáng, hội nghị đã lắng nghe những ý kiến và đóng góp của quý đức cha về một số những quan tâm trong đời sống hội thánh tại địa phương và châu Á, nổi bật là nhu cầu phát triển cơ sở đào tạo cho chương trình mở rộng học viện thần học ở Hà Nội, các chương trình chung của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, những ảnh hưởng của đại dịch tác động trực tiếp đến các sinh hoạt trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng ghi nhận phúc trình của Ủy ban Phụng tự về tiến trình chuẩn bị cho bộ sách các bài đọc trong Thánh lễ và sách lễ Roma. Đức cha Manuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự đã cho biết đang vẫn chờ chuẩn y của Tòa Thánh. Cho đến nay, Ủy ban Phụng tự đã hoàn thành các bước chuẩn bị bao gồm thực hiện hợp đồng thiết kế sách, mua bản quyền hình ảnh và kiểu chữ, ký hợp đồng in ấn và chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền sở hữu và xin phép xuất bản. Trong hai phiên họp buổi chiều, hội nghị đã đón nhận chia sẻ của tiểu ban giáo luật và các ủy ban, loan báo tin mừng, bác ái xã hội Caritas, công lý và hòa bình. Ủy ban công lý và hòa bình trình bày chương trình phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội công giáo theo các đề tài cụ thể từng năm sắp tới. Năm 2022, với đề tài học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội về môi trường. Năm 2023 về hòa bình và đối thoại, năm 2024 về công lý và công bằng, năm 2025 về nhân quyền. Chiều nay, hội nghị cũng đã đề cử danh sách quý đức cha đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự Tổng hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề Các dân tộc Á Châu cùng nhau lữ hành. Theo thông báo của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Hội đồng Giám mục Việt Nam có đề cử 9 đức cha cùng với đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục tham dự Tổng hội. Dự trù sẽ tổ chức ngay sau khi tình hình đại dịch chấm dứt. Cuối ngày, trước khi cử hành phụng vụ kinh tối, toàn thể hội nghị đã cùng chầu thánh thể do đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Tin Vatican họp báo giới thiệu hội nghị thần học quốc tế. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Huy Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã mở cuộc họp trực tuyến từ Vatican để giới thiệu Hội nghị Thần học quốc tế tại Roma từ ngày 17 đến 19 tháng 2 sắp tới, với chủ đề Tiến tới một nền thần học cơ bản về chức linh mục. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có giáo sư Vincent Sirit, Giám đốc Đại chủng viện Pháp ở Roma, nữ giáo sư thần học Michael Tannens, thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, cũng ở Roma. Đức Tổng Huy Ouellet cho biết, hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, với những khóa họp khẩn trương, mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là nhắm đến các giám mục và tất cả những người nam nữ quan tâm đến thần học, để đào sâu ý nghĩa ơn gọi và tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Hội nghị đặc biệt làm nổi bật tương quan cơ bản giữa chức linh mục chung của tất cả các tín hữu Kitô và chức linh mục của các thừa tác viên, các giám mục và linh mục. Tương quan này không phải là điều hiển nhiên trong thời đại chúng ta, vì nó đòi phải có điều chỉnh về mục vụ, bao hàm cả các vấn đề đại kết cũng như những phong trào văn hóa đang đặt những câu hỏi về vị trí của phụ nữ trong giáo hội. Tất cả đều biết có sự khan hiếm ơn gọi linh mục tại nhiều nơi, những căng thẳng vì các quan điểm mục vụ khác nhau, những thách đố do sự đa văn hóa và sự di dân đề ra, không kể những ý thức hệ ảnh hưởng tới chúng ta của các tín hữu về việc thực thi sứ vụ linh mục trong xã hội tục hóa. Cụ thể hơn, tại hội nghị cũng sẽ đề cập tới các vấn đề đã được nêu lên trong các thượng hội đồng giám mục gần đây, kể cả luật độc thân giáo sĩ, việc truyền chức linh mục cho người nam có gia đình, sự suy giảm ơn gọi và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của hội nghị. Nữ giáo sư Michael Stannon nói rằng, hội nghị không cung cấp giải pháp cho các vấn đề, nhưng trình bày các căn cội của chức linh mục để cây mang lại những hoa trái mới. Những thay đổi không thể do sức ép của văn hóa chỉ thị. Các chức thánh trong giáo hội là điều không thể từ bỏ được. Timbemba, Mozambique, thảm trạng dân chúng tại miền Bắc Mozambique. Linh mục Ricardo March thừa sai người Bồ Đào Nha tại giáo phận Bemba ở miền Bắc Mozambique, tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu tâm đến thảm trạng dân chúng tại tỉnh Cabo Delgado, từ lâu nay là nạn nhân của nhóm khủng bố Hồi giáo. Cha March hoạt động từ 6 năm nay tại Bemba, thủ phủ tỉnh Cabo Delgado, và hiện là cha sở của giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha, cha cho biết đã có hơn 3.000 người chết và trên 800.000 người di tản trong toàn tỉnh. Nhiều gia đình bị phân tán và hàng ngàn người bị mất tích. Phần lớn họ chạy vào rừng để trốn. Có những người khác, thân nhân họ hàng không biết ở đâu. Dân chúng tiếp tục tản cư vì những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm võ trang. Các dân quân thánh chiến Hồi giáo Ansar có liên hệ tới nhà nước Hồi giáo IS. Từ ngày 24 tháng 3 đến nay, dân chúng di tản chạy về các thành phố Bemba, Leganda, Muanda và Montepua. Phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Cha Max nói rằng, với sự leo thang bạo lực, những oán hận cũ đang được khơi lại, chúng ta không thể để cho những gì đang xảy ra tại đây bị trôi vào quên lãng. Cần có sự can thiệp cấp thiết trước khi quá trễ. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả các vị hữu trách và những người thiện chí để tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh tàn hại này. Trong khi đó, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, con số những người phải di tản ở miền Bắc Mozambique có thể vượt quá 1 triệu người trước tháng 6 tới đây, nếu tình trạng bạo lực hiện nay không ngưng. Theo cha Mark, dân chúng e ngại rằng các cuộc tấn công cũng có thể sớm xảy ra tại thành phố Bemba. Cha nói, bao lâu chính phủ Mozambique không có thái độ quyết liệt hơn và không chấp nhận trợ giúp từ nước ngoài, thì người ta còn thấy cảnh chết chóc và có thể tỉnh này sẽ bị mất vì nạn khủng bố sẽ lên tới cao độ. Tại Bemba, dân di cư tạm trú tại những khu vực do chính phủ cung cấp, nhưng theo cha Mark, dân chúng sống trong những điều kiện thiếu vệ sinh tối thiểu, họ sống thành từng nhóm 30-40 người cùng gia đình, trên một khu đất hạn hẹp. Nhiều người không có gì để tránh mưa, tránh nắng, thêm vào đó có nguy cơ bị lây nhiễm coronavirus. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin sẽ trình bày về thông điệp Fratelli Tutti tại Liên Hiệp Quốc. Ngày 15 tháng 4 này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ trực tuyến cao cấp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, và sẽ trình bày về thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco, công bố hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Hồng Y Michael Ayuso, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Đức Tổng Giám mục Ivan Yukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Trong số các nhân vật tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ này, cũng có Rabbi Do Thái Abraham Skoka, người Argentina, bạn của Đức Thánh Cha Francisco và là người đã tham gia nhiều cuộc đối thoại liên tôn quốc tế. Tiếp đến là Linh Mục Joan Soka, thuộc chính thống Rumani, quyền Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, cùng với nhiều nhân vật chính trị và xã hội quốc tế như Peter Maurer, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Cuộc gặp gỡ được chia thành nhiều cuộc thảo luận bàn tròn. Một tư tưởng hướng dẫn cuộc gặp gỡ này là câu nói của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti. Thái độ cá nhân chủ nghĩa cực đoan và sự toàn cầu hóa tưởng chừng không thể là một câu trả lời có thể chấp nhận được đối với cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay của thế giới, theo Đức Thánh Cha, câu trả lời có thể tìm thấy trong thông điệp Fratelli Tutti, trong đó có những suy tư về tình bạn xã hội và mạnh mẽ tái khẳng định con đường đối thoại và cộng tác, vượt trên chia những chia rẽ và cạnh tranh, Như thế đây là con đường duy nhất dẫn đến sự phát triển toàn diện và hòa bình. Tin Lộ Đức Pháp Quốc, mở lại kinh nguyện liên tục tại Lộ Đức cầu nguyện cho thế giới. Từ thứ hai phục sinh ngày 5 tháng 4, các linh mục tuyên úy tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở bên Pháp đã mở lại việc cầu nguyện liên tục cho thế giới. Cũng như trong thời kỳ giới nghiêm trước đây thì 8 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối mỗi ngày, kinh nguyện được đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau để cầu nguyện cho toàn thế giới. Ngoài các thánh lễ, cũng có các kinh nguyện khác theo truyền thống như kinh lạy nữ vương thiên đàng vào lúc 12 giờ trưa và các buổi cầu nguyện quốc tế 7 lần mỗi ngày. Vào lúc 2 giờ 30 chiều, có đặt mình Thánh Chúa để chầu, lần hạt vân côi bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Kinh ngợi khen ban sáng và kinh chiều, cũng như có những lúc hồi tâm suy niệm. Trong một sứ điệp ngắn truyền đi hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức ông Olivier, giám đốc đền Thánh Lộ Đức viết, thế giới đang chịu cảnh bạo lực và giết chóc điên rồ như tại Myanmar, Nigeria, Haiti. Kinh nguyện liên tục của các tuyên úy đền Thánh tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ngày thứ Bảy được dành để cầu nguyện cho hòa bình. Xin anh chị em hiệp ý với các vị để lý trí và tình thương hiển thắng. Có thể tham dự các buổi cầu nguyện này trực tuyến hoặc qua mạng xã hội, cũng như có thể gửi các ý nguyện qua trang mạng của đền Thánh. Tin Santiago, Chile, hai giám mục Chile chích vaccine Sinovac nhưng bị nhiễm coronavirus. Hai giám mục Chile đã bị nhiễm coronavirus dù trước đó đã chích ngừa với vaccine Sinovac của Trung Quốc. Đó là đức cha Celestino Arroz, dòng Francisco, 76 tuổi, tổng giám mục giáo phận thủ đô Santiago ở Chile, và vị giám mục phụ tá là đức cha Alberto Lorenzelli, 68 tuổi. Cả hai vị đã được chích Sinovac hồi trung tuần tháng 3 vừa qua để chống COVID-19. Nay, cả hai vị bị nhiễm coronavirus và đã được đưa vào Bệnh viện Đại học Công giáo ở thủ đô Chile để chữa trị và tránh các biến chứng có thể xảy ra. Về hiệu năng của Sinovac, hôm 10 tháng 4 vừa qua, ông Cao Phúc, Giám đốc Cơ quan Trung Quốc Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật ở Bắc Kinh, nhìn nhận các vaccine của Trung Quốc ít hiệu năng. Ông đề nghị chích các vaccine khác nhau cho cùng một bệnh nhân. Các nghiên cứu lâm sàng ở Brazil nói rằng Sinovac có hiệu năng chống coronavirus khoảng 50%. Tin Paris, Pháp Quốc, báo chí Pháp nói đến hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Pháp. Trong thời gian gần đây, một số báo chí tại Pháp đưa tin Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm nước Pháp trong năm nay và có nhiều dấu chỉ hy vọng về vấn đề này. Từ tháng 12 năm ngoái, đã có tin Đức Thánh Cha Francisco đã được mời đến Marseille, thành phố lớn thứ hai tại Pháp. Ngày 11 tháng 2 năm nay, bà Constance Louvaux, đặc trách liên lạc của Hội đồng Giám mục Pháp, nói với báo chí xác nhận gián tin xia của Hội đồng Giám mục Italia rằng Đức Tổng Giám mục Jean-Marc của giáo phận Marseille cùng với cha giám tỉnh Boedec của dòng tên tại Pháp đã mời Đức Thánh Cha đến thăm thành này nhân dịp gia đình Ignacio của dòng tên nhóm họp tại Marseille từ ngày 29 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm nay với chủ đề Nhìn tất cả mọi sự mới mẻ trong Chúa Kitô. Thư mời đã được Đức Tổng Giám mục Eric, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, truyền đến Đức Thánh Cha. Năm Thánh Ignacio sẽ kéo dài 14 ngày từ ngày 20 tháng 5 năm nay đến 31 tháng 7 năm tới. Kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên, được ơn hoán cải sau khi bị thương trong trận chiến ở thành Pompla bên Tây Ban Nha. Hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến viên Tổng Giám mục Jean-Marc của giáo phận Marseille, khiến giới báo chí cho rằng có thể ngài chấp nhận lời mời đến Marseille. Cả Tổng thống Emmanuel Macron cho biết vẫn mời Đức Thánh Cha viếng thăm Pháp. Báo Công giáo trực tuyến La Croix của Pháp, số ra ngày 9 tháng 4, trích dẫn một nguồn tin cấp cao từ Vatican nói rằng, có thể Đức Thánh Cha sẽ đến Marseille trước, rồi sẽ gặp Hội đồng Giám mục Pháp, nhân dịp khóa học mùa thu của các giám mục tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Báo La Croix cũng nói rằng, vào khoảng cuối tháng 4 này, Đức Tổng Giám mục Eric cùng với hai vị phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp sẽ đến Roma để vận động hỗ trợ dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Đức Thánh Cha đã đến thành phố Strasbourg bên Pháp hồi tháng 11 năm 2014 để thăm nghị viện và Hội đồng Âu Châu tại đây, nhưng biến cố này không được kể là cuộc viếng thăm nước Pháp. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng vui trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong một bài viết đăng trên báo Washington Post, một tác giả đã báo động như sau. Cần phải cứu vãn gia đình. Và nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để cứu vãn gia đình, câu trả lời có lẽ quá đơn giản của tôi sẽ là hãy cứu vãn các thiếu niên nam. Tác giả là một người Mỹ da đen. Khi đưa ra phát biểu trên đây, có lẽ trước tiên ông nghĩ đến cộng đồng người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ. Một trong những nét nổi bật nhất trong cơn khủng hoảng về gia đình hiện nay trong cộng đồng người Mỹ da đen là sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Điều này cũng có thể đúng trong xã hội Mỹ nói chung và cả trong nhiều xã hội khác trên thế giới. Để hủy hoại gia đình, chỉ cần loại bỏ người đàn ông ra khỏi gia đình. Trong một chương trình truyền hình về gia đình của người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ, một người thanh niên có tới 6 người con với nhiều người phụ nữ khác nhau đã trắng trợn chối bỏ trách nhiệm của mình và nói rằng đó là việc của đàn bà. Rất nhiều thiếu niên da đen lớn lên mà không hề thấy một mẫu mực đàn ông nào để bắt chước và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tường trình trước Hạ viện Hoa Kỳ về tình trạng gia đình của cộng đồng Mỹ da đen, một nhân viên xã hội đã khẳng định rằng chính sách xã hội của chính phủ liên bang đã tước đoạt người chồng và người cha khỏi các gia đình Mỹ da đen. Kết quả là những đứa con trai chỉ biết có mỗi một cách làm tiền nhanh nhất là buôn bán ma túy và trộm cắp. Chúng không có những người cha để dạy và chứng minh cho chúng thấy những đức tính cần thiết có một việc làm lương thiện và lành mạnh, tầm quan trọng của kỷ luật trong quan hệ tình dục và tinh thần trách nhiệm, cũng như những lợi ích và sự cao đẹp của những đức tính siêu việt. Cứ thế, cái vòng lẩn quẩn không ngừng được lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhận định về tình trạng gia đình, một tác giả khác không ngần ngại khẳng định. Hàng triệu trẻ em không biết và sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là có một người cha. Và tệ hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. không cần phải có óc tưởng tượng dồi dào để hiểu được những hậu quả dây chuyền của tình trạng này. Đã đến lúc phải tự hỏi, phải chăng đối với rất nhiều người, định chế gia đình đã biến mất? Tác giả William Raspberry đã không quá cường điệu khi khẳng định rằng, để cứu vãn gia đình, trước tiên cần phải cứu vãn các thiếu niên nam, hay nói chung, cứu vãn những đứa con trong gia đình. Nhiệm vụ của cha mẹ là cần phải cung cấp cho con cái một mẫu mực để chúng bắt chước và lãnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và hôn nhân. Con cái cần phải thấy những bậc cha mẹ và vợ chồng thánh thiện như một mẫu gương giúp chúng cũng giáo dục thế hệ sẽ đến sau. Nếu con cái, nhất là những đứa con trai, không được trang bị để lãnh đạo gia đình, thì các gia đình của thế hệ đến sau sẽ không còn người lãnh đạo. Không riêng gì gia đình trong cộng đồng người Mỹ da đen hay người Mỹ nói chung, mà gia đình ngày nay ở đâu cũng đều đang trải qua cơn khủng hoảng về lãnh đạo trong gia đình. Dưới cái nhìn đức tin, có tình trạng ấy là vì con người thời đại không muốn chấp nhận vai trò mà Thiên Chúa đã ấn định cho họ trong đời sống gia đình. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho gia đình. Kế hoạch này cần phải được mỗi thế hệ thực thi. Từ hàng ngàn năm nay, nhân loại đã luôn sống theo kế hoạch ấy của Thiên Chúa. Gia đình là định chế xã hội luôn hiện diện trong mọi thôn làng, bộ lạc hay dân tộc mà chúng ta biết được qua dòng lịch sử nhân loại. Gia đình đặt nền tảng trên huyết thống và là cơ sở để bảo tồn nòi giống. Mục đích của kế hoạch gia đình là để giáo dục con cái. Nhưng giáo dục con cái vì mục đích gì? Thưa là để chúng có thể trở thành những con người có khả năng và tư cách để giáo dục chính con cái của chúng. Nói cách khác, chính từ gương sáng của cha mẹ mà con cái học được cách giáo dục thế hệ tương lai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sợi dây chuyền ấy bị đứt quãng? Điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông bỏ vợ con và để cho họ tự lo lấy? Nhất là cậu con trai trong gia đình có hiểu thế nào là trở thành một người đàn ông không? Thì xung quanh cậu không còn một mẫu gương đàn ông nào để học hỏi. Trong khi, theo chương trình của Thiên Chúa, mục đích của gia đình là giáo dục con cái, thì chiến lược của ma quỷ là phá vỡ gia đình. Và để phá vỡ gia đình, ma quỷ chỉ cần dụ dỗ người đàn ông chối bỏ những trách nhiệm đối với gia đình mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ. Do đó, thay vì trung thành với một người vợ trong hôn nhân, người đàn ông chạy theo những người đàn bà khác. Sự đổ vỡ trong hôn nhân và gia đình thường bắt nguồn từ sự thiếu chung thủy của con người. Người đàn ông bỏ vợ để chạy theo những người đàn bà khác chính là mẫu người đàn ông mà những người con trai trong thế hệ sau chạy theo. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng triệu đứa trẻ không biết và sẽ không bao giờ biết thế nào là có một người cha. Điều tệ hại hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. Không phải quá bi quan để cường điệu như thế, nhưng thực tế đang xảy ra tại nhiều xã hội hiện nay là như thế. Ảnh hưởng của người cha đối với đứa con trai và con cái nói chung ngày càng giảm. Người con trai không còn học biết thế nào là làm một người đàn ông đích thực nữa. Giáo sư tâm lý học Samuel Orchardson, thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đưa ra nhận xét. Thế nào là làm một người đàn ông? Nếu người cha không có mặt để cung cấp một mô phạm về nam tính phong phú và đáng tin cậy, thì người con trai sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất dễ bị thương tổn. Tình trạng này đặt người con trai đang lớn vào một tình trạng bị căng thẳng tột cùng. Họ sẽ bị khủng hoảng về căn tính đàn ông của mình. Chúng ta chỉ có thể cứu vãn thiếu niên nam bằng cách mang lại cho chúng một mẫu mực để đi theo. Khi những người con trai thấy được một vai trò mẫu mực rõ ràng, chúng sẽ biết cách hành xử như thế nào khi đảm nhận trách nhiệm về lãnh đạo gia đình và dạy dỗ con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Ông Ojigen.
Kính thưa quý vị khán giả, ông Origen, một nhà tư tưởng cao siêu nhất của trường phái Alexandria và của toàn thể các giáo hội Đông Phương, ông đã để lại ảnh hưởng trên các nhiều giáo phụ bên Đông cũng như bên Tây. Chúng ta sẽ tìm hiểu bốn điểm. Thứ nhất, tiểu sử. Thứ hai, tác phẩm. Thứ ba, tư tưởng. Thứ bốn, ảnh hưởng. Tiểu sử. Ông Origen sinh khoảng năm 183-185 bên Ai Cập, có lẽ ngay tại thành phố Alexandria, trong một gia đình Kitô giáo. Từ trước thời, ông đã được hấp thụ nền giáo dục nhân bản và kinh thánh. Năm 202, khi xảy ra cơn bất hại của hoàng đế Septimus Severus, thân sinh Leonidas đã chịu tử đạo và tài sản gia đình bị tịch thu. Nhờ được một bà phú hộ giúp đỡ, ông có thể theo học văn chương, rồi đi dạy học để nuôi mẹ già và sáu đứa em. Nhân lời yêu cầu của giáo mục Demetrio, ông không ngại đảm nhận việc điều khiển trường giáo lý sau khi ông Clemente rời bỏ thành phố này. Lúc đó, ông Origen mới lên 18 tuổi. Nhận thấy trong số những người đi sinh học đạo có cả giới trí thức, ông quyết định cần phải trau dồi sự học hỏi. Ông đi thủ ấn triết học với ông Ammonius Saccas, người sáng lập thuyết tân Plato và là thầy của triết gia Porphyrio. Ông có lên đường Chu-du sang Palestina, nên ông quen thân với giáo mục Theotistus tại Caesarea, với giáo mục Alexandria tại Jerusalem, rồi sang Arabia và quay về Roma, nơi đây ông gặp linh mục Hippolytus, nhà thần học lừng danh thời đó. Những chuyến du hành này đem lại cho ông một hình ảnh rộng lớn về hội thánh, cũng như củng cố thêm sự quyết tâm mang tài năng trí thức của mình để phục vụ đức tin. Trở về Alexandria, ông tổ chức lại trường học, chia ra thành hai cấp: cấp sơ đẳng dành cho các dự phòng, trao cho ông Heraclius điều khiển; còn cấp cao học dành cho việc nghiên cứu triết học và kinh thánh do chính ông đảm trách. Khoảng thời gian từ năm 218 đến năm 230 được coi là giai đoạn sinh hoạt phong phú nhất. Năm 230-231 nảy ra một cuộc bất hòa giữa ông với giám mục sở tại. Nguyên do là trong một cuộc chuyến hành du hành sang Palestina, ông được thụ phong linh mục, trái với ý muốn của đức cha Demetrio. Vị này lấy cớ là ông đã tự hoạn, có lẽ nhân cơn đạo đức bồng bột hồi còn trẻ khi đọc Matthew 19:12, nên không được phép chủ chức. Ông phải rời bỏ Alexandria và sang Caesarea. tại đây ông tiếp tục mở trường dạy học và giảng thuyết. Năm 250, những cuộc bắt đạo giết thời hoàng đế Decius, ông Origen đã cai làm xưng đạo và bị bắt giam. Được phóng thích sau khi hoàng đế băng hà năm 251, ông Origen chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Có lẽ do hậu quả của những thương tích khổ hình đã chịu trong tù, ông đã qua đời khoảng năm 253-254, thọ 69 tuổi. Các tác phẩm. Sử gia Eusebio liệt kê danh sách 2.000 tác phẩm của Origen. Một danh sách khác do Hieronymo thiết lập, Ceranon 800 tựa đề. Tiếc rằng nhiều tác phẩm của ông đã bị những nhóm quá khích thiếu đức sau khi công nghị Constantinopolis năm 553 lên án một vài học thuyết của ông. Nhờ vài thân hữu, một số tác phẩm viết về kinh thánh còn được giữ lại qua bản dịch bằng tiếng Latin. Nhưng mà các nhà phê bình hiện đại đã đặt nghi vấn về sự trung thực của các bản dịch này, bởi vì các chỉ trả thêm thắt và các nghĩa tư tưởng của ông Origen tùy theo chủ ích của họ, hoặc là muốn bênh vực, hay là muốn kết án ông. Có thể xếp các tác phẩm vào 3 loại chính, thứ nhất là kinh thánh, thứ hai là hội giáo, thứ ba là tín lý. Thứ nhất, kinh thánh. Trọng tâm công trình thần học của ông là nghiên cứu kinh thánh, nơi mà người tín hữu tìm được lương thực nuôi dưỡng đức tin và lòng đạo đức chân chính. Việc nghiên cứu và chú giải kinh thánh được thực hiện dưới nhiều hình thức, phê bình văn bản, chú giải thần học, giảng thuyết. Công trình phê bình văn bản nổi tiếng nhất là cuốn Hexapla, 6 cột. Bản văn cứ được xuất bản thành 6 cột, gồm có nguyên bản Do Thái cùng với phiên âm Hy Lạp, đối chiếu với 4 bản dịch toàn Hy Lạp Aquila, Samaco 70 và Theodosion, kèm theo những chú giải về dị bản. Mục đích của việc xuất bản tác phẩm là tìm về nguyên bản của cựu ước, tất nhiên khi phải chân được với người Do Thái về ý nghĩa của vài đoạn sách thánh. Tác phẩm này được lưu trữ ở thư viện Caesarea và được Thánh Jerônimo tham khảo. Về chú giải, ông Origen đã chú giải hầu hết sách kinh thánh. Nhiều tác phẩm chú giải hoặc đã bị lạc mất hoặc còn giữ lại một vài mảnh. Chú giải về sách Sáng Thế, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Isaia, Ezekiel, Luca, các thư của Phaolô. Các bản chú giải về sách Diễn Ca, Marco, Gioan được giữ lại một phần bằng Hy Lạp, một phần bằng tiếng Latin. Còn các bài giảng hiện nay còn giữ được non 300 bài, nhưng mà chỉ có 21 bài bằng ngôn ngữ Hy Lạp. Việc nghiên cứu kinh thánh không phải một công tác trí tuệ. Origen đọc kinh thánh trong tâm tình cầu nguyện, ngó hầu khám phá ý nghĩa thẳm sâu của lời Chúa bằng phương pháp tìm hiểu nghĩa ám dụ. Như vậy, ông trở thành thầy dạy về đường chọn lành của nhiều thế hệ đan sĩ bên Đông Phương. Nhóm tác phẩm thứ hai, Hội giáo. Tác phẩm thời gian nhất là Contra Sensum, viết năm 248, theo lời yêu cầu của người bạn ở Alexandria, để trả lời các vấn nạn mà ông Sensus đã nêu ra để bài xích đạo Kitô 70 năm về trước. Như đã nói trước đây, tác phẩm ông Sensus đã bị mất và chỉ có thể tái lập cách gián tiếp qua các câu trả lời của ông Origen. Bên cạnh những chuyện chi tiết, vấn nạn chính của ông Sensus nêu lên là kinh thánh của đạo Do Thái cũng như đạo Kitô đã làm đạo luận trật tự hiện hữu của vũ trụ theo quan điểm triết học. Triết học khám phá ra một trật tự hài hòa trong vũ trụ. Vì thế, những chuyện thần linh can thiệp vào lịch sử, chẳng hạn như là tuyển chọn một dân riêng, thì thối như phép lạ, đều trái ngược với lý trí và gây xáo trộn cho xã hội. Ông Origen chứng minh ngược lại, mặc khải không trái ngược với lý trí. Các tín hữu không phải là hạng cuồng tín. Cái riêng, chân lý được chứng minh không phải qua lý luận, mà còn qua đời sống đức hạnh. Ông nhắc tới sự đóng góp của các tín hữu vào việc xây dựng xã hội nhờ nếp sống luân lý đạo đức. Nhóm thứ ba, tín lý. Khi còn dạy học tại Alexandria, ông Origen đã xuất bản một bộ toán được đạo đức Kitô giáo mang tên là Periarchon de Principis, những nguyên lý hay nguyên ủy, chia thành 4 quyển, bàn về Thiên Chúa việc tạo dựng sự sa ngã, quyển 1, Cuộc cứu chuộc Đức Kitô, quyển 2, Tự do của con người, quyển 3, Sự giải thích kinh thánh, quyển 4. Thiên Chúa là nguyên ủy cho hết mọi sự vật, vừa là nguyên ủy giải thích thân đức triết học, vừa là nguyên ủy tác thành chống lại thuyết Ngộ giáo không nhận Thiên Chúa dựng nên thế giới vật chất. Nguyên bản Hy Lạp của cuốn này đã bị mất và chỉ còn lưu lại bản dịch bằng tiếng Latin. Đây là tác phẩm gây ra nhiều phiền toái cho ông Huấn Cảng, bởi vì liên can tới học thuyết sẽ bị lên án vào năm 553. Trong số các khảo luận thần học, cũng nên nhắc tới về sự cầu nguyện Chúa Giải Kinh Lạy Cha tới khoảng năm 234-235, khuyến khích tự đạo với năm 235 dạy các bạn đồng đạo đang bị giam tù vì đức tin. Tư tưởng, ông Origen được coi là tiêu biểu của phương pháp Chúa Giải Kinh Thánh theo nghĩa am dụng. Phương pháp này đã có từ lâu và được áp dụng trong một vài trường phái Rabbi Do Thái. Thánh Phaolô áp dụng phương pháp này khi giải thích các đoạn văn cứu như là tiên báo cho tương ước. Chẳng hạn, các biến cố xảy ra cho dân Do Thái trên sa mạc là typos, hình bóng cho các tín hữu. Hai người con ông Abraham, một trong người đàn bà nô lệ và trong người đàn bà tự do, mang tính cách ám dụ của hai chế độ giao ước. Thật riêng, Đức Kitô được coi nhận ông Adam mới. Thế gian tâm độ cũng nhiều lần áp dụng các định chế Do Thái cho Kitô giáo, ví dụ để tại Jerusalem dựng chứng cho thân thể Đức Kitô. Bánh mana hình bóng của biến chất thân thể. Dựa theo hướng đó, nhiều giáo phụ giải thích các văn bản cử ước theo nghĩa ám dụ bằng cách hình ám cử ước là hình bóng ám chỉ thực tại tương ước. Ví dụ cây trường sinh trong vườn địa đàng là tiên chứng của cây thập giá. Bà Eva là hình bóng của Đức Maria. Tàu Noe là hình bóng của Hội Thánh. Cuộc vượt qua biển đỏ là hình bóng của vết tích rửa tội, giải thích con người cảnh nô lệ tội lỗi, sẽ diễm tình ca nói về tình yêu của Đức Kitô với Hội Thánh, vân vân. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện cổ nổi tiếng của Andersen, nhà văn đã miêu tả về thiên đường như một nơi mà con người hằng mơ ước. Andersen viết, ở trên thiên đường, mỗi bông hoa là một cái bánh ngọt, trong đài hoa chứa một loại rượu vang hào hạng. Trên mỗi bông hoa lại có một bài sử ký, hoặc một bài địa lý, hoặc một bản cửu chương. Người ta chỉ cần ăn đóa hoa là sẽ thuộc bài. Càng ăn nhiều thì càng biết nhiều địa lý và sử ký. Ở thiên đường có những ngọn nhũ thạch đổ xuống như những đám mây trắng. Không khí ở đấy trong sạch, êm dịu và thơm phức hương hoa hồng. Ở đó còn có một dòng suối trong vắt, có đàn cá vàng cá bạc tự do bơi lội. Có những tàu lá sen to lấp lánh như màu cầu vồng, một nhịp cầu bằng đá hoa tựa như đăng ten và ngọc trai, vắt qua đảo hạnh phúc ở giữa thiên đường. Xa xa trên thảm cỏ, một đàn công đang xòe đuôi. Thần diệu thay, đó không phải là chim công, mà là những bông hoa nở trông như những đuôi công tuyệt đẹp. Sư tử và hổ báo nhảy qua hàng rào ô liu đang nở. Đàn chim cu đến đậu trên bờm sư tử. Mấy con sơn dương đứng bên cạnh sư tử mà chẳng chút sợ hãi. Ở đó còn có một hòn đảo là nơi ở của nàng tiên hạnh phúc. Cuộc sống ở thiên đường thật sung sướng. Điều đặc biệt, ở thiên đường có cây biết lành biết dữ mà Adam và Eva đã ăn trái của nó. Lúc đó, thiên đường lún xuống đất, nhưng khu vườn nơi đó vẫn giữ được ánh sáng, không khí ấm áp và cảnh tượng huy hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi nguyên tổ loài người phạm tội bị Đức Chúa đuổi đi, loài người vẫn ôm giấc mơ ngày nào đó được trở về thiên đường. Thiên đường không phải là nơi trốn, nhưng là một trạng thái của linh hồn. Khi con người ta sống thuận theo ý Chúa, thì con người được sống trong cảnh an toàn, hạnh phúc. Khi phạm tội, đó là lúc họ tự tuột khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong biến cố Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Magdala, Thánh sử Gioan có một cái nhìn tinh tế khi diễn tả từng cử chỉ lời nói của đấng phục sinh với bà Maria. Thấy Maria khóc vì thất vọng, Thầy Giêsu đã khẽ gọi Maria. Bấy giờ bà bừng tỉnh và đáp lại bằng tiếng Hebrew, Rabboni, nghĩa là lạy Thầy. Maria hành động theo suy nghĩ riêng của mình và mang đầy cảm tính. Đấng phục sinh đã thay đổi cái nhìn và hành động của bà. Maria đi tìm những gì là vật chất cụ thể. Đấng phục sinh hướng bà đến điều thánh thiêng. Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Maria cầm giữ tình yêu, còn đấng phục sinh thì mở ra, lan tỏa đến người khác. Người đề nghị Maria ra đi báo tin cho các môn đệ. Maria hướng đến một con người, một đối tượng. Đấng phục sinh hướng đến các tông đồ và nhân loại rộng lớn. Chính tình yêu của đấng phục sinh đã làm thay đổi con người Maria, làm cho tình yêu của bà thăng hoa. Đôi lúc trong cuộc sống, đấng phục sinh cũng gọi chúng ta như đã gọi Maria. Người gọi chúng ta qua mọi biến cố vui buồn, gọi trong lúc thanh thang của sự thành công hạnh phúc. Người cũng gọi chúng ta trong những lúc ê chề thất vọng, gọi trong nỗi chán chường nặng nề của tội lỗi và những đam mê. Người vẫn gọi chúng ta trong ân sủng và tình yêu, trong nỗi treo leo của phận người. Gọi trong nỗi khát vọng một chân trời hạnh phúc, người vẫn gọi, nhưng có thể chúng ta còn mải mê chạy theo tiếng gọi của vật chất, của tiền tài danh vọng. Chúng ta cần phải được đấng phục sinh biến đổi, để biết lan tỏa tình yêu cho mọi người, biết mở lòng ra cho một sứ vụ lớn lao. Chúa không ngừng mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu khơi lại cho con người về giấc mơ thiên đường đã bị mất, giúp chúng ta hướng lòng về cuộc sống mới, về hạnh phúc vẹn tròn trong Chúa. Thế nhưng, chúng ta không dễ dàng nhận ra ý muốn của đấng phục sinh, bởi lẽ chúng ta còn khép kín lòng mình, còn chỉ cúi nhìn vào trong mồ mà không chịu ngước mắt lên cao. Chúng ta còn sống trong não trạng và ý nghĩ tiêu cực vì chưa tin vào Chúa phục sinh. Niềm tin nơi chúng ta còn nhạt nhòa, mong manh. Tình yêu nơi chúng ta chưa đủ độ chín để nhận ra tình thương và sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con tin nhận quyền năng và tình yêu thương của Chúa, để tâm hồn chúng con có được niềm vui an bình. Amen.
chẳng về làm, gọi con quay bước trở về với cha. Con xin cha ngợi hôm em xin Chúa bao la, ngày luôn thương con cho ai phát vọng. Nay con lấy gì để cho cơn sức ơn tình quyện tình thân Chúa trong đời con. Con có Chúa ơi bao hạnh phúc, đau hạnh là thiên nhiên ngàn phong ly. Ngài thật cứu con trên mọi nẻo đường, để con vui bước giữa đời thế nhân. Con xin cao ngợi hồng ân trên Chúa bao la, ngài luôn thương con cho ai khác.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.